跟和平那个分开那样子的，
都还没遇到。
哦，后后来的那个
嗯。
Cái này là cái bệnh chứ không phải đâu. Cái hôm qua tôi kêu chị tới gặp tôi mà chị không vô gặp tôi. Không, tôi người nào tôi kêu tới là tôi sẽ dẫn tiếp cái chuyện gì đó. Nhưng mà chị chiều nay chị có cơ hội chị đòi hỏi cho được gặp tôi đi. Riêng về tôi trị cho cái bệnh đó. Và tôi chỉ cho chị làm một hai phương pháp và nó sẽ không nhức đầu nữa. À. Biết rồi. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi, tôi sẽ nói cho chị nghe. Hả? À. Ừ. Cái đó là cái thì giờ trị bệnh khác. Nhớ đòi hỏi gặp tôi. À. Tôi dặn sao mà làm vậy. Hả? À.
Con vào rất nhiều người, hơn 2 năm gần 3 năm. Con đã từng gọi hỏi thầy nhiều cái mà con đã xảy ra trong cuộc đời con. Thì hôm nay con xin ôn lại là trong 6 tháng đầu, lúc mà con mới gặp thiền á, con gặp rất nhiều người lạ, thầy đã giải cùng con. Rồi khi mà về sau này, thì 1 năm về sau này, tự nhiên con cái sự thiền của con bắt đầu nó sự thiền của con bắt đầu chắc có lẽ là vì con lừa con nghĩ vậy đã thấy không được cho tới thì vâng một năm nay đó từ lúc anh ngày xưa lúc mà con vào thiền đó thì anh chị hòa là người chị với con sau này con thấy có nhiều cái chuyện xảy ra không được tốt cho anh chị hòa thì con phi ra ao ra con là có cái gì đó thì nó từ đó con bắt đầu con hơi sợ cho tới lúc mà đi đại hội vô vi ở California thì con biết chắc chắn một điều là những cái đó những cái điều không tốt thì từ đó thì trong thâm tâm con rất là sợ tại vì con nghĩ anh Triệu Hòa là người có tâm đạo cao mà tại sao anh bị như vậy. Thành ra từ đó làm cho con rất là sợ. Con đêm con dậy con không dám thiền nữa. Con chỉ dám nằm chứ mình đừng giường để thở. Thì thầy tại sao như vậy mà con sợ cái việc xảy ra cho anh Triệu Hòa nó có thể làm nó sẽ tới cho tất cả mọi người không?
Cho nên cái pháp người ta lại dạy với mình làm sao thì chỉ có làm vậy mà thôi. Đừng có thêm, đừng có bớt. Chị thấy không? Cái pháp này dạy chị làm chứng minh và soi hồn 6 tháng đầu để làm cho chị lặp lại cái nhẫn tánh của chính chị. Chị thấy chưa? Mà chị không làm rồi chị còn cầu chứ ông này nhập ông kia vô để hộ độ. Cái đó là mình làm thêm ngoại lệ của cái pháp. Tại sao khi mà chị cầu cái gì mà độ cho chị, chị phải hạ xuống, tự nhiên thần kinh chị nó yếu rồi. Chị hiểu không? Còn cái này nó khác. Cái phương pháp của vô vi này sửa mình, thanh lập, dọn trật tự và tự mình đi ra. Cuối cùng là phải thoát chứ không ở đây. Cho nên không có cầu xin sự hỗ trợ nữa. Chị thấy chỗ đó không? Chứ còn anh Thiếu Hoa, anh có tâm đạo mà anh cả có tâm tất cả thiên liêng nữa chứ không phải đối với nhân loại. Thì cái phần đó thành ra người ta có chứ anh đâu có khùng, anh cũng vẫn sáng, anh đâu có cái gì đâu. Nhưng mà nhiều người nghi kỹ ảnh này kia cái nọ thì kỳ thật anh vẫn sáng suốt. Thấy không? À, nhưng mà ảnh phải tự trở lại con đường ảnh tự thức và tự đi, không nhờ đỡ nữa. Thì chính ảnh cũng cảm nhận điều này là quan trọng. Trong lúc những cái gì liên lạc thiên liên lạc với anh, nhưng mà anh nói rồi tôi cũng phải tự đi, tôi không nhờ nữa. Chính anh đã phản kháng những thiên liên, cho nên anh có cái tâm đó chứ anh đâu có bị mê loạn đâu mà nói anh không tốt. Tại vì mấy người dồn vô nói như vậy thôi. Thấy chưa? Cho nên chị không nên thấy rằng anh chị Hòa là điên, là khùng không. Vì anh lo nhiều việc, anh làm nhiều việc, anh muốn làm sao sớm đắc đạo, anh muốn đi trước. Nhưng mà cái nghiệp duyên của anh còn, anh phải trở lại chữa trị cái thể xác ảnh đâu đó bình an tốt đẹp, rồi anh giải tỏa cái nghiệp duyên ở thế gian này, lúc đó thì anh cũng đi tới bên giác chứ không có về trễ đâu. Mà nếu nôn nóng á thì nó sẽ tạo cái phản động lực, nó gây bệnh cho anh thôi. Thấy không? Nhưng mà rồi được, rốt cuộc người thiện cũng có được cứu chứ không có bao giờ mà người ta bỏ rơi đâu. Ha? Còn chị dùng cái mắt phàm mà chị dồn nữa, anh chị Hòa bị cái gì đâu. Chị cảm thấy anh chị Hòa bị cái gì? Đâu có bị cái gì. Anh bị cứu người ta thôi. Anh thương tất cả mọi người, gửi tài liệu xa thiệt xa anh cũng cứu người ta, anh giúp đỡ người ta, tận tình tận tâm. Thấy không? Hy sinh tiền bạc, hy sinh lời nói, đóng góp cái hạnh rất tốt. Chị thấy không? Chị nói cái hạnh của anh mà chị tu, mà chị nghi cha này là tà là quỷ, đâu có được. Không được. Cái đó là chị nghi sai. Mà chị đã nắm được cái pháp là làm cho chị mạnh lên. Từ con ma phải đi tiến tới con người, từ con người phải tới thần thánh tiên Phật. Là cái pháp này mở rối cho chính mình và tiến qua. Anh là mọi người đều kính mến hết thầy. Tại vì anh ép xác để anh muốn sớm đắc đạo, nhưng mà nghiệp duyên của anh phải trả. Anh phải trở lại để gánh vác gia can, hòa ái tương thân. Và bản đạo của anh đây là cũng là người của anh mà thôi. Chính anh đem đạo tới Houston mà. Anh phải làm tất cả những khả năng tốt đẹp, hòa ái tương thân như mọi người, để mọi người đồng tiến. Đó là cái nghiệp duyên của chính anh. Anh phải đi tới. Cho nên nhiều người dùng cái mắt phàm dòm nữa, ông đó ông nói qua tưởng ông điên. Không phải, ta nói trong sáng suốt đạo pháp mà ta đâu có nói như vậy mà nói quá. Cho nên người phàm không hiểu. Cho nên cái pháp khởi đầu, người ta dạy chỉ lái xe bỏ số 1 là số 1, số 2 là số 2, đừng có nhảy vô số 4. Người ta đừng đi số 4 mà nhảy qua trật đi. Thấy không? Đó, cho nên mỗi người một cái trình độ khác nhau. Đừng có nôn nóng, dục tốc bất đạt. Tôi đã nói sơ khởi là cho nên tôi bớt, tôi không cho thiền, tôi bắt soi hồn như mình thôi. Có hai cái đó. Đúng 6 tháng rồi học được chữ nhẫn, cái bớt cái tánh nóng mới ngồi thiền được. Nhiều người ngồi thiền tôi xuất hồn, tôi trả thù cha đó, nó ăn hiếp tôi trả thù, cái đó là chết á. Thấy không? Con ma nó nhập. Thấy không? Mình bỏ cửa đi, mình nghĩ đi ra trả thù, mình bỏ căn nhà thì ma nó vô nó ở. Không có, tôi sửa trôi. Tôi nhiều kiếp sai lầm rồi, tôi nhiều kiếp tâm tối rồi, tôi phải trở về với thực chất sáng suốt của chính tôi. Phải thấy chỗ này không? Làm sao phải sợ cái gì đâu, toàn là chuyện hiểu lầm không à. Thấy không? Mình thấy gần người ta, mình hỏi, mình này kia kia nọ, thấy đâu có cái gì đâu. Cho nên chị không nên sợ nữa, chị không nên uy hiếp chị nữa, chị không nên làm cho chị rối loạn. Mà chị thấy rằng chị từ trong chị thực chất đi ra, chị có cơ hội để tái lập quân bình cho chính chị, và chị không còn bị kẹt nữa. Nó đúng không? À, nhưng nãy giờ chị ngồi trước mặt tôi có gì đâu sợ. Ở chị dòm anh chị Hòa rồi có con ma nào đó không? À, bây giờ móc túi chị Hòa lấy tiền, chị Hòa biết giật lại không? Cho nên mình thôi, mình cái gì thực tập đừng nghe người ta nói, cái gì phải thực tình. Hiểu chưa?
Và chứng tỏ mình chưa có con tà nhạc. của Tăng Tăng. Thưa Thầy và thưa các bạn đạo, cho con được thương chút xíu sự hiện diện của Thầy hôm nay trong cái chuyến đi hiệu tân này, để Thầy trả lời cho tất cả bạn đạo cả Nam Châu cũng như vị bạn đạo ở Liên Tân. Thành ra con cũng để Thầy mệt, con xin lãnh phần trả lời câu hỏi đó. Thì bạn đạo ở Nam Châu, nhất là ở Mỹ này, và cái phần đất mà trong đợi nhất là ở California, trong đợi rằng Thầy sẽ qua Liên Tân để trị một con tà và sẽ nói rõ trên viết cánh một đen. Con hôm nay xin thay thế Thầy để nói với cánh một đen đó. Thì thưa quý vị, một chuyện 5 phút tôi xin kể lại. Tôi đã gặp Thầy 2 lần trong kỳ đến này. Lần thứ nhất tôi đến thì đường thứ 5, thì Thầy đã dành cho tôi một cơ hội không có nghĩa đó, và Thầy đã thương đón tôi trong vòng tay điều mến. Tôi đã chạm nó thì có lành. Và những bạn sau đó thì có một số bạn đạo theo đến được, và thưa quý vị, vì tâm tính năng, vì cái lòng của quý vị mà Thầy phải làm, con xin Thầy tha thứ, con xin trình bày lại chút xíu để cho những người ở xa xôi có thể hiểu được. Thầy đã ôm tôi vào lòng như tình cha con, rồi Thầy cầm tay tôi bắt mặt. Ủa sao mặt anh này kỳ vậy? Có thể đoán ra như ta câu vậy. Mặt này là mặt của con nít, mà sao lớn như thế này là chắc người ta cũng thấy rồi. Để những người chúng con thấy giống như là tôi bị tà xâm đến độ là phải hư cả hệ thống thần kinh.
Đến đó, đó. Không sao đến.
Đến máy ra đo thì Thầy đo lát, tôi nói nha. Thưa Thầy, mặt Thầy có nhiều lần nó lên tới gần 300 mà Thầy còn đây. Thì con nếu mà 200 mấy Thầy cũng con không chết đâu. Thì Thầy khỏi lo. Và cái bệnh này con đã biết rằng khi mà hiện tại đó thì con thấy hơi rung, là vì khi đặt mạnh Thầy nó khi đặt mạnh này thì rung. Và con biết là bệnh con cũng phải dẹp cái máy này đi, Thầy ngồi nghỉ. Vì này con biết cái bệnh con Thầy không biết. Thầy muốn hướng tôi ra để cho các bạn thấy rằng Thầy đưa hiện đạt cho tôi theo ý muốn các bạn. Nhưng mà cái thức của tôi và sự sáng suốt, cái thức của tôi và cái lập trường của tôi vững, cho nên Thầy đã đọc được cái tâm tư tôi, và Thầy đã dẹp tất cả các cái chuyện quy ra được. Thầy đã trở lại được những thứ hiện tại chúng tôi trở lại. Lần thứ hai tôi mời Thầy đến nhà tôi hy vọng rằng chỉ được biết Thầy sau mấy năm tôi trong đời có một bữa cơm ăn mặn. Cái bữa cơm đầu tiên mà Thầy đến chúng tôi thì tôi lo bằng đảo của mình, Thầy ăn thế nào tôi cũng được, không được. Nhưng tôi quyết định về đây là sắp xếp nó khác với tôi đây. Là vợ chồng tôi đã lo cơm cho Thầy rồi. 10 phút trước đó tôi tiếp được tù diễn Thầy với Thầy. Tôi thấy tôi cầm chìa khóa trên tay và nằm phải phía bên chờ Thầy kêu là tôi chạy ra đón xe vô. Nhưng mà thế ra thì bạn đạo ở Tư Tân đã dẫn Thầy đến nhà. Nghe xe rồi, tôi nằm ở phía trước thì nghe xe đã mở cửa ra, thì là Thầy của bạn đạo đến Thanh Đông. Thì tôi vào thì, thưa quý vị, Thầy chỉ là người hướng dẫn chúng ta, mà Thầy cũng nắm những phải những cái vai trò của cha. Cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra với thời gian này, chúng ta nói rằng này, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thì cái này cũng là mưu sự tại Phật mà thành sự tại thiên. Rốt cuộc nếu thành hay bại cũng do cái bàn tay của ông bò cánh tay kia, chứ không phải là Thầy. Thành ra có nhiều bạn đã thắc mắc rằng Thầy chuyển hết, Thầy tạo ra các cơ hội để cho bạn đã hiểu lầm thế này kia. Nhưng mà thật sự tôi thì chắc tôi quay lại từ các phong điện kia. Tôi xin thưa cái buổi ở nhà tôi nó cũng có một cái chuyện, nhưng mà không phải lúc này Thầy không làm người tử vi, mà lại các bạn khác làm tử vi. Trong đó có sự đóng góp của anh Chiến ở đây và anh Bùi Đức Lâm trên kia chú. Anh Bùi khi mà tôi ngồi nói thì anh Bùi Đức Lâm đến trước mặt tôi, ngồi trước bàn với tôi thế này, và mỗi lúc nó trừng trận lúc thế này thế kia. Và lúc con nhiều khi tôi lâu lời nạt tôi dữ. Quý vị nghe cái văn ảnh của Cao Thâu, quý vị có thể nghe được. Nạt tôi rất lớn, ngồi thì tương tự tôi giống như là như là ông thầy cửa bên tai ấy, là lấy hết nhãn quan thần lực cho đến mà rồi chúng ta đã cũng giống như vậy đó. Tôi nghĩ là chúng ta muốn làm thì cái sự sắp xếp đó để mà tự tâm thôi, để không phải tự nhiên mà cũng một phần để giải tỏa theo cái làm của quý vị muốn là để coi cái tài của chúng ta. Nhưng quý vị cũng thấy hai bài học đó để thử coi cái niềm tin của tôi có luôn biết cha đi mà tôi có biết cha thì hay không, tôi có vị trí hay không, tôi có đủ lực lượng hay không, tôi có đủ tiền sản xuất hay không, hay là bây giờ biển thầy đến cha chuyển cái này cái kia tôi lung lay điều khi được tác giả cái đó là của tôi nói chưa qua để cho quý vị thấy rằng thầy đã làm để trả lời câu hỏi rằng tôi sẽ đến đi tên để làm cho rõ giấy trắng và đen thì hôm nay có thể quý vị ghi làm giấy trắng còn màu đen quý vị có thể đi được hình ảnh như thế. Và tôi nói thì ở đây tôi xin tóm tắt ngắn để quý vị và mất thời gian. Và hôm nay là cái buổi thứ ba thì hồi nãy cô Trang Tâm đã hỏi sau đó là đã kêu tôi lên đây để chỉnh cho quý vị cho thấy rõ là không tà mà cũng không tránh tâm tôn, cô cũng là người hiểu được hẳn hiểu sửa. Và thầy cũng đang nói cũng đã giải thích quý vị cũng rõ sơ qua về cái sự sức khỏe của tôi bây giờ rồi. Từ 95 cao tôi đến cái độ là phải nhiều cái sự cơ bản khó hẳn đến như vậy tôi tưởng là tôi chết rồi, nhưng mà tôi thử thách không tưởng để coi luôn tôi chết đâu, nhưng mà không, bây giờ tôi đã lên 135 cao rồi, chắc chắn là không có phần tài mà tôi chết. Và bữa hôm nay lần thứ ba tôi được gặp thầy và duy được gặp các bạn, đó là những cái lời cho thưa quý đạo hữu ở Vi Tân và chính là cái lời nhắn nhủ bằng đạo cách Nam Châu để trả lời dùng cho thầy cái câu hỏi và cái việc làm của thầy khi trước theo lần này thầy đến Vi Tân. Và cái bài học này tôi hy vọng rằng hôm nay tôi nói ra đây tức là có một phần tôi học bài dùng quý vị. Nếu Thượng Đế bắt tôi nhận cái nghiệp quý vị tôi xin bằng lòng nhận, nhưng mà để cho quý vị biết rằng học vô vi là như vậy, trong thanh có trực, trong trực có thanh, và quý vị tu là tu cho quý vị, tu là tu cho tôi. Và mỗi một người có cái nghiệp riêng về trên quán chiếu tùy cho tâm về trên vô bài học. Tôi xin thưa lại cái lời nói của thầy và cũng là cái lời nói của tôi và của tất cả như này tha thiết với bạn đạo, tha thiết với chúng ta làm sứ giả từ thế đem cái pháp đến cho chúng ta cũng đều nhắn nhủ một câu rằng ôm cái pháp mà đi, ôm cái pháp mà đi, có nghĩa là sau này ông Tám vừa có ba nhìn bảy nổi sáu lâu lâu, có nghĩa ông Tám là cộng sản, có nghĩa ông Tám là điệp viên vị chung bắt bỏ tù cái dân chúng ta cũng không sợ. Cách của tôi là theo cái bản năng tôi, theo cái trình độ của tôi là tôi của anh hay ai chứ không phải theo ta. Thành ra đến cái ngày nào, đến cái ngày nào mà ông Tám hay tôi hay tất cả những bạn đạo nào đi truyền pháp mà phải cha bắt buộc phải học cái bài nhắn, phải đến giờ phút phải thăng hoa, phải chịu nhục, chúng tôi bằng lòng xin quý vị giữ cái pháp của mình, đừng nghĩ là việc của thăng hoa. Tôi thưa cái pháp của cô là tôi cũng đã nói rồi, ô cái pháp mà đi, đừng nghĩ lại như vậy, đừng nghĩ lại nữa. Cũng như thầy đã nói là tôi gửi tình thương đến Nam Châu, khi tôi gửi cái pháp đến với cuộc tôi cũng được rõ. Thành ra vững điều đó, thầy ngã các bạn vẫn còn hiệu quả mất hay tất cả những hàng quân cửa chúng ta dù ngã cuộc đến đâu giữ vững cái pháp mà đi, đừng sợ gì cả. Thành cái lời nói hôm nay hiệu quả không bị tà nhập, tức là quý vị không bị tà nhập. Cái pháp tôi đi vẫn ông Tám vẫn còn, tôi vẫn còn, quý vị vẫn còn, cứ chuyển vững cái pháp mà đi. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi xin nhắc lại những lời đến quý vị tất cả vì tôi yêu kiều thân của Phật gia lộc. Tôi trả lời một
cho nên tâm đời nhiều người mới tu hay nghi kỵ lẫn nhau. Cho nên những cái gì đưa đến là Phật đến với chúng ta, những cái gì đưa đến là Thượng Đế đến với chúng ta. Luôn cái tâm phải giữ vững. Cái pháp là cái kỹ thuật để tháo gỡ trượt ô trong nội thức của chính mình, chứ phải giữ để mà đi. Cho nên Triệu Hòa đã nói, Triệu Hòa đã bị lấn áp nhiều chuyện xung quanh nhưng mà vẫn giữ sáng suốt. và tự vầy xéo đến thân xác để mong rõ cái pháp hơn và tránh những sự lừa bịp của nội tâm. Cho nên ngày hôm nay mới thấy rằng tất cả tâm phàm đều đặt vấn đề nghi kỵ của tứ quan mà không trở về với nội thức. Cho nên chúng ta tu phải trở về với nội thức. Thân tôi lo, thân người người lo. Cho nên ông Phật ông ngồi, ông thanh tịnh, ông ngồi, ông thiền gấp đó. Nếu mà con chuột kia bị con cọp cắn, ông nhảy ra ông can thiệp, ông đâu có thành đạo đâu. Thấy chưa? Cho nên mới giữ cái tâm thanh tịnh rồi trở về với luồng điển mới làm việc cho tất cả. Là vậy. Cho nên chúng ta được may mắn và được nhiều tài liệu, kể như thu văn, thu hình đầy đủ hết. Các bạn thấy rốt cuộc cái nào có giá trị thì có năm cái đó đi. Thanh tịnh và sáng suốt là giá trị vô cùng đỡ đỡ. Thân xác này không có giá trị gì hết, tâm thức mới là giá trị. Giữ cái phần đó để đi.
Con thì theo đạo Phật thầy, thì con luôn biết là mình đi theo đạo Phật hết, nhưng mà gần đây con có thực hành vô vi, rồi con có một vài người bạn nghĩ tới nhà mẹ con, cho con biết hiện tượng này. Sao con thấy người ta nói là hiện giờ trên thế giới có nhiều đạo khác nhau, người ta có những niềm tin khác nhau và những sự giải thích khác nhau, nhưng mà họ đều tin chú hết và họ đều dùng một
cho nên đức tin là sức mạnh. Chị phải hiểu chỗ này. Cho nên những người tu, chị nói hồi nào giờ chị không có tu cái đạo nào, tại vì chị chưa lập lại quân bình của chính chị. Chị đâu có hưởng được cái mùi đạo mà chị đi theo đạo. Chị lập được quân bình của chính chị rồi, chị mới thấy cho cái đạo cao siêu vô cùng. Ngay trong căn nhà này động loạn như thế này mà tôi thấy chúng sanh vẫn còn ánh sáng trong tâm. Đó là chị đã hòa trong tịnh của mọi giới rồi. Thì lúc đó chị thấy cái đạo mùi. Chị thấy chưa? Còn chị thấy là ô cái âm nhạc kia kích động kia, tôi khoái quá tôi nhảy vô, thì tôi tịnh trong cái giới đó. Có người kia đi đánh cờ bạc, nó thích cờ bạc, nó tịnh trong giới đó. Rồi từ giới này mới tới giới kia, một kiếp con người biết bao nhiêu sư. Hoàn cảnh là ân sư đó. Nó dạy chúng ta tiến từ giai đoạn một mới thức tâm trở về với quân bình mới thấy đạo. Ai cũng bị vầy xéo hết, ai cũng bị nghiệp duyên thử thách hết tại trần. Cho nên chị nói tôi không biết cái đạo nào mà theo. Bởi vì cái trình độ chị mới tới đó, chị phải đi đi. Đi rồi một lúc nữa nó đi tới về đạo. Cái đạo là quân bình trong nội thức, chứ không phải ở bên ngoài. Không có thể vẽ được mà không có thể tả cho người ta hiểu được đạo là gì. Chỉ nói sơ là sự quân bình. Mà khi những người tu thanh nhẹ rồi, họ nói tôi ngồi trong căn phòng này, sao tôi ngửi thấy mùi trầm thanh nhẹ. Tôi nhắm mắt tôi thấy cô tiên. Người đó nói người đó điên rồi. Bởi người được người không, nó chấp nó đó điên rồi. Nhưng mà kỳ thật mỗi người mỗi trình độ khác nhau. Cho nên trình độ của chị tới đó. Và bây giờ chị thấy rằng vô vi chị muốn học. Và vô vi nó có giá trị gì? Chính chị sửa máy cho chị, chính chị lập lại quân bình cho chị, chị tạo phương tiện cho chị để trở về với đạo pháp của nội tâm. Thì khi mà chị trở về đạo pháp của nội tâm thì chị thấy cái bài đề nào cũng là một thôi. Ba đời nhiều chữ lắm chị thấy không? Nhưng mà nó hết trọi cả một cuốn đó là chỉ có cái không à. Nói đi đó lại cũng tha thứ và thương yêu. Cái gì cũng không mới thấy cái nhiệm màu, màu nhiệm trong nội tâm. Học có chữ không à. Tất cả bao nhiêu cuốn sách trong chùa cũng chỉ dạy cái chữ không thôi. Bỏ trần tâm đi, bỏ sự tranh chấp đi, thương yêu và tha thứ đi. Nhưng mà bỏ bằng cách nào? Tôi bệnh được tôi mới bỏ được chứ. Từ nhỏ lớn tôi chưa biết yêu mà tôi yêu đụng anh đó, anh gạt tôi mới chán, tôi mới không thèm nữa, tôi mới trở về không được như vậy đó. Thấy chưa? Tụi tôi không có nào về không biết ăn ớt, tôi ăn ớt cây tôi sợ quá rồi tôi mới bỏ. Thấy không? Cho nên cái bao bề thực tế là nó nằm trong tâm cô. Không có chuyện gì nha. và không bao giờ bị mất. Đó là cái bài bờ thật sự rồi. Còn cái bài bờ kia là nhắc thôi, chứ còn hành là cô phải hành. Chúa dặn này kia kia nọ, thương yêu nhân loại, thương yêu mọi người đó, đem lại sự bình an cho mọi người. Mà mình mới lớn lên cái mình lấy chồng, mình gây lộn với chồng, với cha mẹ cũng không có bình an nữa. Mình bị đặt kinh chế mà làm cho cha mẹ không bình an là mình không xứng với lòng Chúa. Thấy chưa? Nhắc thôi, nhưng mà hành là người hành giả. Cho nên người hành giả phải hành trong kinh vô tự mới có cơ hội thức tâm. Hành trong kinh vô tự mới có cơ hội thức tâm. Bây giờ cô đâu có chữ nghĩa gì, nhưng mà cô hiểu. Như tôi nói cô hiểu, cô nói tôi hiểu. Cái đó là cái trao đổi học hỏi trong luồng điển siêu sống động mà không có bị ai lừa gạt. Tôi cảm thích điều đó, tôi nhận điều đó để tôi đi, mà tôi thấy điều đó không phải, tôi liền. Thấy chưa? Cho nên tu Phật pháp là trở về với thanh định, mà thiền là trở về với thanh định. Thì khi mà chúng ta đến thanh định là chúng ta sáng suốt, thì tất cả kinh kệ thế giới là một, không có hai. Đạo là một, không có hai. Bây giờ ở nhà cô đi xe hơi hiệu khác, mà cái những người đi tới mỗi người một hiệu đó, cuộc thì cũng về tới đích mà thôi. Thế mà muốn chạy cho nhanh nhẹ tốt trên đường đi thì phải có quân bình, mà nó ban này ban nọ là không có đi được. Thế mình phải lo cho cái xe là cái xác này, mình tu thiền là lo cho cái xác này nó có quân bình, cho nó sáng suốt, cho nó ổn định. Lúc đó chúng ta mới thấy đạo pháp mỗi người một trình độ khác nhau. Cho nên tôi từ từ 2 năm mà tôi không giống ông kia. Ông kia mới 2 năm mà ông thấy tình linh, mà tôi từ 2 năm không thấy gì. Tôi trình độ khác, ông kia trình độ khác. Tôi cái duyên nghiệp khác, ông duyên nghiệp khác. Thấy chưa? Thì tất cả đều đã được tu, chứ không phải không có tu. Hồi nào giờ không đặt kinh mà bị người ta chọc phét rồi, thì mình thấy mình bậy. Tại sao 1 triệu người nó không chọc như vậy, tôi nó chọc. Tại tôi làm bậy, tôi thức tâm tôi sửa người đó hết rồi.
Quý đạo nào là có biết nghe Canada một bài đậu như gốc cây á, thì xin vui lòng ra di chuyển chỗ khác, tại vì có một người mà muốn di chuyển xe của họ mà không được. Xin nhắc lại là biết nghe Canada một bài đậu gốc cây.
Có.
Mà
đi hay đi được. Khi hở.
Thấy không thấy mình rất là khó rồi chứ.
Dạ thưa thầy, con còn một câu hỏi nữa. Ở trong cái quyển mà ba khóa của lời cha giảng, tôi thấy là cha nói là mình phải để cho cha tiến mãi mãi đời đời, thì mình phải học ngoài cho học đời đời mãi mãi thôi. Nhưng mà cũng như lời thầy giảng là sau này mình sẽ có thánh vị ở Việt Nam đó thầy. Thì con biết có phải thánh vị đó giống như là chữ người ta nói là tha ra ông ớt thế này, tất nhiên là lúc đó mình sẽ không còn bệnh mỏi, không còn
phải rồi
chết nữa.
Thì cái thân thánh địa nói về chỗ đó thôi. Nhưng mà thánh địa để chứa ai? Chứa người thanh tịnh là chứa người tu đó. Phải hiểu chỗ này không? Khi mà ta nói thánh địa thì thánh địa để chứa ai? Chứa người tu. Mà tại sao chỗ đó là thánh địa? À, chỗ đó là bị hoạn nạn trước, đau khổ trước, được thanh lọc trước. Mình phải hiểu chỗ đó. Rồi sau này những người tu mà thánh thiện đó mới được về thánh địa.
Dạ, thì nếu mình có thánh địa, thì ngoài thánh địa ra, ở trên thế giới này sẽ không còn những người mà xấu là bậy là như thế này. Mà nếu như vậy thì đâu còn gì để cho cha học nữa. Mà nếu cha muốn học hoài, thì ở trên thế giới này sẽ còn sự đau khổ hoài
như thế
này.
Cho nên ở thế gian đều ở trong cơn thử thách hết. Còn mang sắc phàm là còn sự đánh loạn thử thách. Có bài học hết, không bao giờ hết. Không chỗ này thì chỗ kia đều có bài học hết. Còn cái thánh địa là một nơi được chọn lọc tâm linh, qua cơn đau khổ rồi buông bỏ sự tranh chấp, sống trong hòa ái tương thân, ảnh hưởng nhân loại trong chu trình tiến hóa về phần hồn căn bản. Nó phải có một cái điểm nào trong qua địa cầu này mới dẫn tiến tâm linh trở về cõi trời. Tại sao Việt Nam người ta nói là thánh địa? Vì nó ở hướng nam, cửa trời rất gần. Mà người tới đó sống trung thu hai mùa thay đổi rồi tự nhiên không tu cũng phải tu, bước tới chỗ đó không tu cũng phải tu. Còn mà bước qua xứ Mỹ không biết nhảy đầm cũng phải nhảy, nó khác. Thì ta sống theo cái chỗ khác, cái chỗ kích động và cái chỗ thanh tịnh. Cho nên ông trời cũng phải chọn chỗ nào kích động, chỗ nào thanh tịnh, mà chỗ nào cũng là bài học để tiến hóa. Nhất định rồi, không có khổ làm sao mà đạt cái sung sướng được. Sau cái khổ là chỉ gì? Chỉ sung sướng. Ngược lại của cái khổ là sung sướng. Mà nếu không khổ làm sao có? Nếu cô không hành làm sao có đắc? Nếu ông giam cô ở trong cái xác này, cô làm sao có biết cô là ai? Khổ rồi mới biết mình làm sai. Rồi càng khổ rồi mới thấy tôi con ông trời mà tôi phản ông trời. Thấy không? Khổ rồi mới thấy tôi cái tâm lành, tâm Phật mà tôi lại đi làm sự giới động cho chính tôi. Chính tôi lường gạt tôi mà tôi không hay. Thấy chưa? À, cho nên cái khổ sanh, lão, bệnh, tử, khổ, đó là bài học của chúng sanh. Không có người nào tránh được. Dân dân nào cũng phải qua những cái trường hợp này. Cô nói cô khỏi khổ được không? Cô còn mang cái xác là con khổ. Khổ vì ăn, khổ vì ở, khổ vì sự tranh chấp, khổ đủ thứ hết, khổ. Phải không? Đó là bài học. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi. Coi cô thanh tịnh thì cô mới được thi qua cửa đó. Mà thiếu thanh tịnh thì cô ở lại học nữa. Có bao nhiêu đó thôi.
Đâu
có buồn.
Vì
gì? Nó phải lọc nó mới tốt. Lọc mới tốt. Cô thấy hồi trước lúa bột mì nó ra, mà bây giờ nó làm thành cái bánh rồi. Cô thấy không? À, cái hột lúa mì mình làm thành bột mì rồi làm thành bánh. Ha? Rồi nó về từ cái bột mì nó chế ra mì căng đó. Thấy cũng hay không? Rồi nó sẽ chế nữa. Nhiều chuyện vô cùng mà để cho chúng sanh thấy rằng lúa gạo đã hy sinh vô cùng cứu độ chúng ta, mà chúng ta ăn sự cứu độ mà không biết cứu độ người khác, đó là tự phạt mà thôi. À, sự cứu độ đang nằm lầm chúng ta mà chúng ta lại ghét người khác, đó là không được, tự gạt mà thôi. Thấy chưa? Cho nên nó hay ho lắm đó. Chứ không phải là không có gì đâu. Học hoài không hết, mà tiếng hoài cũng không ngưng. Cảm ơn sự đóng góp của con. Cái đó là kêu bằng, cũng là một giới tu. Giới tu đó là thuộc về thần lực nhập sắc, phương diện cũng là cứu độ chúng sanh mà thôi. Cho nên chúng sanh mọi trình độ đều khác nhau. Cho nên từ người đi về thần lực rồi trở lại tự lực. After power is very helping, and then they will self-develop after helping from the power spirit, and then they will self-develop. Có chứ, nếu người nào thuộc về giới đó đều được độ hết, mà những giới tự thức là nó tự đi mà thôi. Mà tới để giúp cái gì? Giúp cho cái vía hoạt động, cũng như gió lực, thần lực. Phải người Mỹ không nói tiếng Mỹ cho nó nghe, nhiều người Mỹ có cái xe đó làm sao? Anh không nói tiếng Mỹ.
Ok, please, the car that the brown Chevrolet car and the license plate number SYU271, please move around because someone wants to get out. Thank you.
Hai câu đó là một. Thanh là sáng suốt, mà khứ trượt lưu thanh là bỏ cái này tới cái kia, cái chết của trần trượt mà trở về với sự sống đời đời thanh cao. anh thấy không? Thì cũng vậy thôi, cứ trực lưu thanh. Cho nên cứ trực lưu thanh cho thấy rõ rằng mình phải làm nhiều nó mới đi được. Và để nhắc cho hành giả đừng lười biếng và thấy rõ mình trượt, và càng làm được mạnh đúng thì nó mới kêu chết trước khi chết, là nó dẹp cái phần tranh chấp của nội tâm mà nó trở về với sự hòa ái tương thân ở bên trên.
Thầy còn như là cái pháp giả mà nó
hết. Pháp là giả, pháp là phương tiện, thật là về điển. Chắc cái nghĩa nó đúng lắm. Về điển là khi anh đổi cái trung tâm bộ đầu đi lên thì tâm tâm tương ứng dễ dãi, có gì đâu. Khi anh tới đó thì tự nhiên cảm ứng rồi. Như anh tư với anh bây giờ tâm tâm tương ứng này nè, mình cảm ứng với nhau rồi. Mà mình phải tới đó mới cảm ứng được. Còn chưa tới đó mà muốn tâm tâm tương ứng là nó loạn rồi. Cho nên phải mượn pháp đi tới tâm tâm tương ứng. Thấy chưa? Phải học chết trước khi chết đó. Nó tắt cái tâm đời, nó mới bước vào tâm đạo, là tâm tâm tương ứng rồi.
Thầy cha nói là nếu mà muốn tâm Phật pháp là nó chẳng có điểm đâu. Nếu chúng ta có tâm tâm tương ứng, mà muốn cái tâm tâm tương ứng là chúng ta phải tỉnh khẩu.
Phải tỉnh khẩu. Cho nên đối với trình độ tu lâu, còn người mới tu mà kêu nó tỉnh khẩu, nó không có tu đâu. Mà tôi đừng nói chuyện chồng tôi mà ông kêu đừng nói sao được. Rồi từng một lần nào mà nó cứ trực lưu thanh, nó thông nhâm đốc rồi á, lúc đó nó mới kêu tỉnh khẩu, là nó nói chuyện với bề trên, với chính nó. Mà chính nó phải kiểm chứng nó đi tới cả mà nói, chứ không có nói kêu bằng nói mà trả lời không thấy, cái đó không được, không chịu. Vô vi là không chịu cái đó. Phải tự mình thanh lọc cho kỳ được, vì thực chất của mình ở chỗ đó. Mà mình lười biếng thì thanh lọc không được, mà mình siêng năng nhất định phải đi đến.
Thầy còn một câu nữa thấy có bài đạo nào mà tôi cần diễn là cố gắng thở tối đa, tức là muốn thở thì sẽ chịu rồi.
Thank you. rất cảm ơn hội trưởng ban tổ chức đã sắp đặt buổi hội ngộ trang nghiêm nghĩa tình của người đại diện tại nơi đây. Chúng ta mọi người đều nôn nóng trở về với sự thanh sạch tương ngộ ở trong sự tác ai tình bị sẵn to và tập. Sự mong muốn của mọi người muốn gì? Muốn được giải thoát. Ngày hôm nay ý chí vô cùng của mọi người đã nôn nóng cho nên chúng ta mới có cơ hội tề tụ nơi đây và tái ngộ trong một tâm ý.